Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Giáo có một cái tiêu đề như thế này là nói về cái oai nghi của người tu Phật trong khi đi đứng ngồi nằm. Người hành giả luôn luôn phải có mặt, tâm mình phải có mặt trong bốn cái uy nghi đó. Vì vậy hành trụ tọa hỏa, tức là đi, đứng, ngồi và nằm. Hành như thế nào? Hành như phụng. Hành như phụng. Trụ như tùng. Ngọa như cung. Và tọa như chung. Hành như phụng tức là mình đi thân trọng nhưng túc khinh. Cái bước chân của mình nó nhẹ nhàng, nó không làm động thân, và cái dáng dấp nó như con phụng. Vì vậy đi không có đánh đồng xa, không có trạo tai. Mặc cái áo này là cái áo thiên sam, áo đạo bào, cái tay dài như thế này, đi mà đánh như này giống mấy con chim cánh cụt. Các vị cười, tức là mình đã nhận ra cái hình thức khó coi. Cho nên đi hai tay mình phải, nếu mình đã mặc cái áo pháp rồi, đã mặc cái áo tràng rồi, hai tay không được đi đánh đồng xa. Đi có thể là mình cung tay, chắp tay hoặc là cung thủ. Cái bước chân làm thế nào để nó nhẹ nhàng? Trong cái sách Ma Y Thần Tướng thì có nói là nhìn cái bước, nhìn cái tướng, cái bước chân của cái người đó, mình thấy nó lộ ra cái phong cách quý phái. Nó không phải là đeo vàng cho đầy người. Cái đó chỉ mới là phú thôi, là giàu thôi. Nhưng mà phú phải có quý. Quý là sang, có nhiều người giàu nhưng không có sang. Có người sang nhưng không có giàu. Nhìn cái tướng hay lắm. Thì người tu không phải mà mình lấy cái, mình có quan niệm là làm giàu bằng vật chất tiền của, nhưng ở đây là giàu đạo đức, giàu cái đạo lực. Nó thể hiện ra cái bước chân. Cho nên á, hành như phụng, đi phải nhẹ nhàng. Và cái kỹ nhất là đi khua dép. Không phải sinh hoạt trong điện đường thôi, mà ở ngoài những cái sinh hoạt ở tăng xá, ở đường đi. Trong một cái đạo tràng như thế này, trăm người, ngàn người, nhưng mà thật là yên tĩnh. Đó là vấn đề mà chúng ta thấy là các tổ đã có cái tuệ giác để giúp cho mình muốn giữ được cái thân và tâm luôn luôn nhịp nhàng, thì mình phải ý thức trong từng bước chân của mình. Đó là hành như phụng. Trụ như tùng. Tùng là cái cây, cái tùng, cái bách. Trong Nam mình gọi là cái tùng, ở miền Bắc gọi là cái tùng. Tùng trúc mai là tuế hàng tam hữu, ba người bạn của mùa đông. Cái tùng nó xanh, nó vững vàng, dù sương tuyết có rơi, nó không có biến màu lá khi thu về. Khi đông đến nó vẫn vững vàng. Cho nên trụ tức là đứng, đứng không có dựa vách, dựa ghế, không ngã qua ngã lại. Đó là cái phong cách của người tu. Đứng phải vững. Như chúng ta đứng lại Phật, hai chân chúng ta phải để trong cái thế như chữ V, không có đứng chữ đinh, cái đó đứng bộ vỏ, cái tướng nó không đẹp. Đứng trạng nghiêm, không nghiêng, không ngả. Ở trong nghi lễ Phật giáo thì nó có thêm những cái pháp phục. Quý vị Phật tử thấy tại sao mà những vị làm nghi lễ trong những cái pháp hội lớn nhiều khi lại có những cái mão, đội mũ lên để làm gì? Thật ra đội mũ đó không phải là lớn, nhưng mà cái vai trò của vị đó phải làm như vậy, đội mũ để mà trang nghiêm cái thân, cái đầu không có quay qua quay lại. Đội cái mũ hiệp trưởng vô rồi là phải thẳng, để cho cái đầu nó thẳng, nó không cúi, nó không ngửa, cái mũ nó định hình như vậy. Cho nên đứng cũng vậy, đứng cũng phải vững vàng như cội tùng. Rồi tọa như chung. Khi mình ngồi xuống, lưng phải thẳng, những cái xương sống của mình nó phải xếp trên cái hình thẳng. Bức tường mà sở dĩ nó đứng vững là do những cái viên gạch nó xây thật là thẳng. Chúng ta ngồi, cái xương sống của mình phải cho thẳng, cổ phải thẳng. Ngồi như cái quả đại hồng chung kia, như cái chuông thật là vững. Cho nên ngồi phải thẳng. Hai cái đầu gối của chúng ta nó phải chạm đất, để nó phụ với cái xương cùng đỡ cái thân của chúng ta. Vì vậy mình ngồi mới lâu. Phần nhiều các vị ngồi hai cái đầu gối của chúng ta không có xếp được như vậy á, cho nên mình để toàn cái thân của mình á, một cái tải trọng như vậy á, mà chỉ có cái xương cùng nó gánh thôi, cho nên ngồi một hồi ngồi không lâu. Ngồi phải như cái quả chung úp vậy đó, vững vàng, thẳng lưng. Không phải ngồi tụng kinh, ngồi uống trà cũng vậy, ngồi đàm đạo cũng vậy. Vì cái tư thế ngồi của chúng ta đó là cái tư thế ngồi hoa sen, liên hoa tỏa, hàng ma tỏa, sư tử tỏa. Cái thế ngồi nó đẹp, cái đạo lực nó tỏa ra, có thể mà làm cho người ta phát khởi cái niềm tin. Và ngọa như cung, khi nằm nghiêng về phía hữu, nó giống như cái chữ cung, người nó trang nghiêm, nó kính đáo. Mà tư thế đó là cái tư thế ngủ kiết tường, an lành, ít có ác mộng. Nếu mình nằm ở những cái thế khác, ví dụ nghiêng về bên trái thì nó tim, quả tim của mình bị ép. Nằm ngửa thì nó không trang nghiêm, nằm sấp thì tướng ngạ quỷ. Cho nên người tu trong bốn oai nghi, hành như phụng, trụ như tùng, tọa như chung và ngọa như cung. Đó là cái nét đẹp. Nét đẹp từ cái năng lượng của tâm Bồ Đề mà nó hiện ra cái phong cách. Vì vậy cái uy nghi tức là từ cái tâm Bồ Đề mà nó hiện ra cái bước chân đi, cái thế ngồi, cái dáng nằm, vân vân. Cái đó nó gọi là trang nghiêm. Còn nếu nó không từ cái tâm ở trong mà mình khệ nệ, mình bị coi như là bị áp đặt thì một hồi nó lộ ra, cái đó người ta gọi là giả trang thiền tước. Thì hôm trước là chúng ta đã nói sơ qua vấn đề cái nghi lễ và cái cách thức như thế nào rồi. Thì hôm nay á, trước khi mà đi qua một cái đề tài khác, thì xin hỏi lại quý Phật tử, chúng ta có gì cần phải trao đổi lại hay không? Cái quan trọng nhất là các vị phải lại thế nào để nó gọi là ngũ thể đầu địa, năm vóc phải rạp sát đất. Trong cái quyển nghi thức trì tụng của đạo tràng Pháp Hoa do Hòa Thượng Viện Chủ soạn, tôi thấy có cái điểm rất là hay, tức là Ngài soạn Khế Cơ, tức là ngày xưa lại sám hối 108 lại, thời gian lúc đó rảnh rỗi nhiều, con người ít bị chi phối, cho nên lại 108 lại. Bây giờ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, rồi thời gian hóa luôn, cho nên chúng ta không có thời gian mà lại 108 cứ lại xuống, đứng lên cuốc xuống như cái chà giả thế này, một hồi lại xong rồi không biết ông Phật nào hết, lại rồi một hồi không có cái đức tính của Đức Phật mà mình lại lưu trữ trong tâm của mình. Cho nên vì vậy mà các ngài lược bớt lấy cái tinh túy để lại, do đó mà cái chất lượng nó quan trọng hơn số lượng. Cái chất lượng quan trọng hơn số lượng. Trong nghi thức thì chúng ta mỗi người phải theo như vậy, không ai được làm khác đi. Nhưng về nhà đó, quý Phật tử phải tập lại, có mỗi một mình thôi. Vì vậy mà chúng ta lại thật chậm rãi, để làm sao mình trong những cái khi mình lại xuống, trong cái tư thế phủ phục đó, mình có thể thiết lập được cái cảm ứng, cái truyền thông giữa mình với Đức Phật mình đang lại. Cái điều đó là cái điều rất quan trọng. Trong kinh có nói là một người hành giả với cái tâm thanh tịnh, chí thành, đảnh lễ, chỉ cần một cái lạy xuống, năm vóc sát đất, trong cái tư thế phủ phục đó mà họ thiết lập được cái cảm ứng giữa họ với Đức Phật. Và trong cái giây phút cảm ứng đó, họ tiếp nhận rất nhiều cái năng lượng từ Đức Phật chuyển tiếp qua họ. Thì khi cái công đức nó sinh khởi, tính cái vị trí mà họ đang lại, cứ mỗi hạt vi trần từ mặt đất sâu đến cái lớp kim cang tế giữa lòng trái đất, cứ mỗi một hạt bụi như vậy là được cái phúc báo của quả vị chuyển luân thánh vượt. Bồ Tát Phổ Hiền, Ngài cũng có cái hạnh, tức là nơi nào có Đức Phật, nơi đó có thân con. Cho nên con lại xuống một lại, đồng thời là con lại hết tất cả hằng xa chư Phật, ở hiện tại, ở quá khứ, ở vị lai. Lại như vậy lời lắm. Một lại mà được công đức vô lượng lại. Thực ra tu tập không có tính toán, phải không? Chúng ta lại Phật, chúng ta không tính lời, tính lỗ gì hết. Hôm nay các vị bỏ công ăn việc làm, bỏ thời gian đến chùa tu tập, không có tính gì hết. Nhưng hễ nhân mà đã gieo rồi thì quả tức khắc nó hiện đến. Cái phước báo đó là điều mà chư Phật Bồ Tát đã thực hiện, và chúng ta là những người đi sau học tập. Cho nên tu tập như thế nào mà mỗi ngày mình có nhiều hạnh phúc, mình có nhiều an lạc hơn. Cái giá trị của người tu, của người Phật tử không phải ở cái vật chất, ở quyền thế, mà chính là người đó bước đi thanh thản, nói năng tỉnh giác, hành xử có từ tâm. Đó là cái giá trị của người tu. Vì vậy người đó ở đâu đều có khả năng chuyển hóa được ngoại cảnh, chuyển hóa được cái chướng duyên, và họ có hạnh phúc an lạc ngay trong bước chân của họ. Vì vậy trong khi lại á, chúng ta phải tâm của mình có mặt trong từng động tác lên xuống. Và sinh hoạt đại chúng thì chúng ta phải ý thức là lại theo tiếng khánh. Hôm trước mà hướng dẫn các vị trong khi thực tập, tôi nhìn xuống có nhiều vị quên đi, mới có lại xuống cái cất đầu lên, nhìn qua nhìn lại thấy mọi người còn rạc kìa, nên lại không xuống. Lúc đó tâm của mình không tiếp xúc được với Phật, thấy rõ ngay tâm mình đang đã tính xong chưa, rồi chưa, cứ trong cái tư thế phủ phục để mình tiếp xúc với Đức Phật, tiếp xúc với đấng cha lành, với cái đối tượng mình đang lại. Khi nào tiếng chuông, tiếng khánh thức rồi mình hãy cất dậy, đừng có cất lên sớm để chờ. Nếu mà đi thi á, những cái động tác đó là bị đánh rớt ngay. Hôm nay chúng ta cũng trên cái tinh thần đó hướng dẫn quý Phật tử cái bước chân đi thiền hành mà mình gọi là kinh hành đó. Thật ra kinh hành với thiền hành không có gì khác hết, chỉ là cái cách nói thôi. Thiền được định nghĩa là tư duy tu, tức là trong cái tư thế đó mình thân và tâm có mặt. Vua Trần Nhân Tôn có nói là thân đâu tâm đó, thân ở đâu thì tâm phải ở đó. Trong khi mình đi, thân mình đang đi, tâm mình phải có mặt. Vì vậy mình bước đi á, mình cảm nhận được tất cả những cái màu nhiệm trong từng bước chân của mình. Vì vậy mình sẽ không bao giờ dẫm đạp lên những côn trùng. Mình bước đi trên những cái viên sỏi trên mặt đất, mình ý thức được những cái gì đang xảy ra dưới mặt chân của mình. Đó là viên thông. Cho nên lúc đó các vị không cần phải đưa con mắt nhìn thôi mình bước cái gì, phải vậy không? Nhưng mà tự mình bước lên mình cảm nhận, ôi chà, lỡ đà trên con giang. Lúc nhỏ tôi học tỳ ni thì dạy là khi nghe chuông thức dậy thì đọc cái bài kệ liền: thùy miên thủy ngộ đương nguyện chúng sanh, ngủ nghỉ mới dậy cầu cho chúng sanh, nhất thiết trí giả châu cố thập phương, hết thảy tỏ biết khắp đoán mười phương. Đó là cái nghĩa của sư tổ Huệ Lưu, là vị cao tăng của Phật giáo Việt Nam ở khoảng thế kỷ thứ 19, mà là ở chùa Huệ Nghiêm, tổ đình của quý Phật tử đó, chùa Huệ Nghiêm Thủ Đức. Thì cái bài kệ đó là ngài dạy khi nghe chuông đang ngủ, nghe chuông thức chúng, thức dậy đọc bài kệ đó luôn. Bắt đầu mà bỏ chân xuống đất để mang dép thì phải đàn chỉ. Đàn chỉ tức là khải lên ba, dùng tay để khải lên ba tiếng. Rồi đọc cái bài kệ: hạ đơn, xuống đơn, tùng triêu dần, đáng tịch chí mộ, nhất thiết chúng sanh tự hồi hộ, nhược ư túc hạ tán kỳ hình, nguyện nhữ tức thời sanh tịnh độ. Tức là khi mình để chân xuống mặt đất thì mình phát khởi cái thiện tâm cầu nguyện cho tất cả chúng sanh. Xin tất cả chúng sanh trên mặt đất này hãy tự giữ mình quanh lánh đi, đừng có ở trong những cái lối đi. Nhưng mà nếu lỡ vì vô tình mà chân mình dẫm đạp trên những cái sanh linh đó thì nhờ công đức tu tập của mình xin hồi hướng cho họ được hóa giải những oán kết và xin về thế giới an lành của chư Phật. Nhưng mà những lúc mà tuổi trẻ nhiều khi ham ngủ, nghe chuông thức chúng không chịu dậy đâu, chờ đến lúc mà khai bảng trên chùa đó mới sốc dậy, sốc dậy bước đi nghe cái bọt, rồi đạp nhầm con gián. Nhưng mà trong cái sinh hoạt tu tập của chúng ta ngày nay á, thì chúng ta không phải gìn giữ trong những lúc sáng sớm thôi, mà trong mỗi bước chân của chúng ta đi như thế nào để mình thật sự trở về. Mỗi bước chân đi phải là mỗi bước trở về lại với chính mình. Mình đi không phải trông cho mau hết cái chánh điện chùa Huệ Nghiêm, mình quý Phật tử đã đi kinh hành chưa? Một vòng như vậy mất bao nhiêu phút? Một vòng như vậy tôi nghĩ chắc không trên dưới 15 phút. Tại mình đi mình niệm Phật mà. Lúc mình thanh thản thì không có gì, nhưng mà lúc có chuyện gì gấp rút đó, đi cứ trông cho đến cái mí khởi đầu, đến cái chỗ khởi đầu để cho nó mau hết. Thì đi như vậy thân ở đây nhưng mà tâm không ở đây. Vì vậy nhiều khi mình bước do tâm mình không có mặt, mình không ghi nhận cái bước chân của mình nó có xuống đúng nhịp với đại chúng hay không. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn sơ về vấn đề đi kinh hành, tức là chúng ta vừa đi vừa niệm kinh gọi là kinh hành, vừa đi vừa niệm Phật, vừa đi vừa trì chú. Thì mỗi bước chân của chúng ta đi thế nào để thật nhẹ nhàng. Có nhiều vị bước cái chân xuống này rồi cái dở đó, chờ rồi cái nghe cái tiếng cái vội bỏ cái chân kia xuống. Đi như vậy mà nếu mà nhìn cũng kỳ lắm. Bước chân của chúng ta làm thế nào để mỗi bước nó thật là nhẹ nhàng, hãy chân này đặt xuống là chân kia cất lên, nó nhịp nhàng. Đi để cái thân nó không có bị động, đi cái thân không có động. Cái tiếng khánh mà tiếng mõ giữ nhịp. Và thường là chúng ta đi thế nào mà cái bước chân phải chúng ta phải rơi xuống ngay chữ Phật, phải rơi xuống chữ Phật. Nếu mà chúng ta lỡ để nó rơi xuống cái chân trái ngay chữ Phật á, thật ra không có tội bạ gì hết á. Thành Phật không phải ở cái chân phải hay chân trái. Khi thành Phật rồi chân nào cũng là Phật hết á. Nhưng mà trong cái lúc khởi đầu học tập, bắt buộc người hành giả phải ý thức như vậy. Để chi? Để thân và tâm của mình có mặt trong đó. Mình đi mà mình không ý thức, mình không biết, thì như vậy đó, nó sẽ không có chế tác ra được cái năng lượng. Cho nên bắt buộc như vậy. Trong quy luật của thiền đường ở nhà chùa đó, khi vào trong thiền đường, hễ mà đi bên trái phải bước chân bên trái trước, đi bên phải phải bước chân bên phải trước. Có hai vị trị nhật ngồi đó, nếu vào thiền đường đi bên trái mà bước chân phải là quỳ hương, đi bên phải mà bước chân trái là quỳ hương. Sao khó khăn vậy? Tâm viên ý mã, cái tâm á, cái ý của mình á, nó lăng xăng hết chuyện này hết chuyện nọ. Vì vậy hằng hầu như là lúc nào chúng ta cũng có một đối tượng để mình nghĩ đến. Nhưng có những cái đối tượng khi mình nghĩ đến, mình niệm đến á, chỉ niệm là nghĩ, làm cho mình cảm thấy an lạc, cảm thấy hạnh phúc. Cái đó là chánh niệm. Còn đối tượng nào khi mình nghĩ đến mình cảm thấy bất an, cảm thấy sợ hãi, cái đó là tà niệm. Vì vậy ngồi chập nó mỏi, phải vậy không? Nó tê. Cho nên ngồi xong rồi đứng dậy phải đi. Ngồi thiền xong, ngồi tụng kinh Xong đứng dậy chưa phải là hết. Đi là đổi tư thế thôi. Đổi tư thế, tại vì ngồi rất nó tê, cho nên đi. Đi để thư giãn máu huyết nó lưu thông, cho nên khi đi cũng ở trong chánh niệm. Cái tiếng niệm Phật thì có thể chia ra thành 4 bước hoặc là 2 bước. 4 bước tức là mình đi nhanh, nhưng 2 bước đi chậm. Tôi thí dụ: Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Chữ Phật phải, đó là 2 bước. Nhưng mà khi chân này bước xuống rồi đó thì chân kia phải nhóm lên, làm sao cho nó đều, chứ đừng có dở trước, phải chờ, hoặc là để đến lúc đó rồi mới bỏ thì coi nó không hay, nó giống hát bộ lắm. Đó là đi niệm hai bước chân trong một danh hiệu. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó. Đó, cứ để bước chân này xuống mà bước chân kia từ từ cất lên và bước xuống. Còn nếu chúng ta niệm Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật mà 4 bước thì tiếng mõ nó rớt ở bên chân phải, tiếng khấm nó rớt ở bên chân trái. Tôi xin thí dụ: Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó là có 2 cách đi, tùy theo cái đạo tràng chúng đông hay là ít. Cái đó thì nó không phải là chân lý, tức là không phải là bắt buộc phải như vậy, nên đó là cái sự uyển chuyển tùy theo cái sinh hoạt của đạo tràng đó, đi chậm hay đi mau. Nhưng mà trong khi đi á, chúng ta phải nhớ là 2 tay chúng ta cũng phải chấp cho thẳng, mắt chúng ta nhìn xuống. Chứ không phải đi rồi cứ ở đây tượng Phật nhiều quá đi, cứ vừa niệm vừa mắt liếc đếm coi bên kia mấy ông, bên đây mấy ông. Có nhiều Phật tử đi thấy các vị đúng là mình thì cung kính Phật mặc dầu, nhưng mà không phải chỗ nào cũng xá hết. Đi cái hàng của người ta đi thẳng thế này, mình đi cái mình dừng lại, mình xá thế này, nó khựng lại, người đằng sau nó đụng mình, rồi đằng trước nó bị cách quản. Đẹp hay không là ở chỗ đó. Cho nên đừng nói người tu không biết làm đẹp nha. Người tu chừng nào thì người đó càng phải biết tự trang nghiêm chính mình. Trang nghiêm không phải là bôi son trát phấn. Trang nghiêm đây là tất cả cái phong độ của mình lúc nào cũng ở trong cái quỹ đạo tu tập. Không phải trước mặt đại chúng, mà bất luận ở đâu chúng ta cũng phải ý thức như vậy. Đó là cái điều mà những ai có lý tưởng muốn đi lên trên con đường của bậc thánh đều phải như vậy cả. Mình không tu thì mình thiệt thòi, mình bất an, mình đau khổ thôi. Và khi đã rất bất an đau khổ rồi thì cũng không ai làm thay chịu thế cho mình hết. Cho nên cái vấn đề tu tập là vấn đề ý thức. Chúng ta ý thức đến những cái cuộc sống buông thả, tán loạn, thất niệm làm cho chúng ta sợ hãi, bất an. Vì vậy mà chúng ta nguyện thực hành theo lời dạy của Đức Phật, áp dụng những cái kinh nghiệm mà chư tổ đã đi qua, chúng ta đem nó vào trong cuộc sống. Không phải chỉ đi kinh hành thôi, mà về nhà mỗi việc của chúng ta cũng làm trên cái quỹ đạo đó, thì tự nhiên cái đạo lực của mình mỗi ngày mỗi thêm an lạc hạnh phúc, mỗi ngày mỗi lớn. Cho nên trong khi đi á, thì cái tiếng khánh kèn cốc, kèn cốc, tức là một tiếng khánh và một tiếng mõ, nó nằm trên một cái quảng trường canh điều. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó là mình niệm, nhưng mà đi thì không thể đánh niệm như vậy, mà nó phải gói chữ Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Chữ Thích Ca phải đôn lại, chữ Thích Ca phải đôn trong một nhịp. Theo truyền thống á, thì niệm Phật nó có cái chỗ nhặt, chỗ khoan. Nghi thức truyền thống, nghi lễ truyền thống á, thì niệm Phật nó theo một cái âm điệu. Còn nghi thức đại chúng á, Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó là theo nghi thức đại chúng. Còn theo nghi thức của truyền thống, Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Thích Ca, Nam mô Thích Ca. Nam mô là một nhịp, Thích Ca là một nhịp. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó. Trong cái niệm này nó chỉ chia ra bốn nhịp thôi. Bốn nhịp nhặt là mình đi bốn bước. Còn nếu mình niệm khoan thì chỉ rơi xuống hai nhịp thôi. Đó. Thành ra khi đi như vậy các vị nhớ là bước chân bao giờ cái chữ Phật phải là chân phải hạ xuống. Hôm nay giới thiệu tổng quát như vậy, buổi sau là chúng ta sẽ thực tập lạy và đi. Có một điều nữa là các Phật tử nhớ thế này, khi đi nhiễu Phật á, chúng ta phải đi thẳng hàng. Đừng có đi mà nhiều khi không có ý đó. Đầu tiên cái người dẫn người ta đi thành cái chữ A, đi thành cái chữ cung, đi thành cái chữ vạn. Nhưng mà đến hàng sau thành chữ chi mất, tả ly hết rồi, đi không có góc cạnh. Khi chúng ta đi, ví dụ đến cái góc này, đến góc này, thì cái chân này nó phải trụ ngay góc, rồi cái này nó bẻ xuống, nhìn ở trên xuống mới ra cái đồ hình. Các Phật tử mà đi tới đây đùng quá là không chịu chờ đâu, cái là đi nở ra. Phải vậy không? Đi nở một hồi nó không còn thẳng hàng, nó thành cái chữ O, nó thành cái chữ chi. Đó là cái ý thức. Vì trong cái vai trò làm nghi lễ đó, chúng tôi hay dẫn đàn, chạy đàn, sái tịnh đó, là bắt buộc phải đi theo chữ. Cái đàn này cầu yên thì phải đi theo cái chữ gì? Kiết tường. Đàn này cầu siêu phải đi theo cái chữ gì? Nó có chữ hết. Cho nên bắt buộc phải đi, mà đi tả, đi hữu, đi rất là nhiều cái đồ hình. Cho nên bắt buộc phải như vậy, không có được tự ý. Đi, nếu mọi người mà ý thức bước đi trong cái tiếng khánh và đi như vậy thì không bao giờ đùng cục. Nếu như đạo tràng của chúng ta như cái số lượng đông thế này mà đi cái vòng chùa thì chắc nó đầy. Vậy chỉ cần một người mà sai nhịp, chậm bước là nó đùng cục liền. Và trong khi mà lập hình, lập ban và xuất ban, đi như thế nào để hồi trở lại mình cũng đứng ngay chỗ này. Hồi nãy tôi đứng trên, sao đi hồi sao tôi chạy ra tới sao? Do là chúng ta không có ý thức. Thí dụ như khi mình đứng tụng thế này, rồi đến chừng mà mình bước vào lại á, thì mình phải bước ra như thế nào, bước lên như thế nào, tùy theo cái đội. Nó giống như cánh cửa, cánh cửa đóng như thế này. Khi mở cửa đó, chúng ta nhớ cửa mở ra hay mở vô. Nếu cửa mở ra thì phải có cái trụ, cái chốt bản lề, nó phải mở như thế này, phải không? Thì cái người nào đứng trụ là không có chuyển, những người này đứng này mới chuyển. Bên đây cũng vậy, mở ra. Còn nếu mở vô thì mở quay vô. Đó, cho nên trong cái số ví dụ ba người thì phải có một người trụ để lập ban, xuất ban. Trong cái nghi thức thọ giới, các giới tử phải học cái đó rất là nhiều. Mà khi học xong rồi á, thì cái đội hình đó nó không có bị biến. Dù đi kinh hành rồi trở lại, họ cũng đứng y như cũ vậy. Đây là vấn đề ý thức rất là cao độ. Nếu chúng ta muốn làm đẹp pháp hội của chúng ta muốn làm đẹp cái đạo tràng của chúng ta, nhiều khi có người ta không có biết Phật là gì, cũng không có cơ hội để nghiên cứu, nhưng mà họ được tình cờ họ tham dự, họ thấy một cái sinh hoạt nào đó, tự nhiên họ thấy có cái gì cung kính cái pháp hội đó, cái đạo tràng đó, vì cái tác phong đạo đức của những người trong pháp hội đó họ quá đẹp. Vì vậy mà chúng ta phải ghi nhớ những cái sinh hoạt nghi lễ, tức là để làm đẹp đại chúng. Giống như cái người thợ mộc vậy đó, khi họ sắp gỗ rồi á, họ cầm cái dây mực họ búng một cái nào mà gỗ nào mà nó thò bên ngoài á, là cưa cắt hết để nó đều lại. Ở đây mỗi người mỗi tính, mỗi người mỗi nết, nhưng mà khi đến đạo Phật, khi đến với đạo tràng thì không có cái ta nữa, không có tiểu ngã, bỏ hết cái tôi đi. Để chi? Để mình cùng thống nhất và sinh hoạt trong cái quy củ đó. Tứ hà quy hải, đồng nhất vị diêm. Tứ tánh xuất gia, đồng nhất thích chủng. Sông nào không biết, rạch nào không rõ, nhưng khi đổ về biển rồi thì chỉ có một vị mặn mà thôi. Người họ này, người họ kia, người tánh kia, người tánh nọ, nhưng khi đến học Phật rồi đều là con Phật. Vì vậy chúng ta phải tự ý thức. Đứng trên chưa hẳn là lớn, ở sau chưa hẳn là nhỏ. Có những cái sinh hoạt như ở Đại Hàn á, thì khi tìm hiểu chúng ta thấy những chú tiểu, những người mới tu tụng kinh là ngồi gần Phật nhất. Những thầy, những vị mà tu lâu rồi phải ở đằng sau. Mới yếu thì phải cho nó nương tựa. Già dặn rồi cần gì? Mà không phải Đại Hàn thôi, Việt Nam chúng ta ở miền Bắc á, khi tụng kinh á, cái vị Duy Na là đứng ở chỗ cái anh quay phim đó đó, đứng đằng sau hết á. Vị đó là thống lý đại chúng. Nhìn coi ông nào mà lơm cơm đánh dấu đó, người nào mà lượm thượm ghi nhận đó. Cho nên thầy Duy Na là đứng ở phía sau đại chúng. Vì vậy chúng ta ai đến trước ngồi trước, ngồi vào hàng ghế trang nghiêm. Nếu chúng ta có chia ra từng cái đạo tràng, từng cái ấy, thì cái đó là cái sinh hoạt riêng. Nhưng mình phải nhớ, phải ngồi vào hàng, ngay hàng thẳng lối. Đó là vấn đề ý thức. Thì đi kinh hành cũng vậy, chúng ta đi nhớ là đi thẳng hàng, đến cái góc cái người dẫn chúng á, luôn luôn ta có cái ý là đi như đồ hình nào. Có khi đạo tràng thế này mình không cần phải đi vòng mặt Phật, nhiều khi ra phía sau mình không có ngõ, nhiều chùa không có cái lối đi bọc ở phía sau Phật. Rồi đi sinh hoạt thế này người ta đi theo cái kiểu á, thuận nghịch, đi qua đi lại thế này nhìn thấy rất rất là đẹp. Nói lại thì các vị ghi nhớ cho rõ là cái bước chân trái với bước chân phải, nếu đi bốn bước trong một niệm danh hiệu Phật á, thì cái bước chân trái nó rớt theo tiếng khánh, bước chân phải rớt theo tiếng mõ. Còn nếu đi hai bước thì tiếng khánh thứ nhất là bước rớt vào chân trái, tiếng mõ thứ hai là rớt vào chân phải. Thì như vậy nó mới đều, nó mới đều. Buổi sau thì tôi sẽ mời các vị thực tập. Hôm nay là chúng ta ghi nhận bài về chúng ta tập, buổi sau lên đây ứng dụng. Chúng ta đi như vậy, dù mình nghĩ là bây giờ có những cái đạo tràng sinh hoạt là gọi là thiền hành hơn kinh hành xưa rồi. Thật ra không có cái gì hơn, không có cái gì kém hết. Đi như thế nào để mỗi bước chân của mình đều đi vào tịnh độ, mỗi bước chân của mình có hoa sen, và mỗi bước chân của mình làm thế nào để phát sinh được cái an lạc. Điều này không phải là lý thuyết, chúng ta đều có thể thực tập được. Đó là hành như phụng, trụ như tùng, tọa như chung và ngoa như cung. Tôi nói thêm vấn đề này nữa, khi các vị ngồi cũng vậy, chúng ta làm thế nào khi mình ngồi xuống thì nơi đó là đạo tràng của mình. Trong kinh Di Ma Cật có nói cái câu là trực tâm tức thị Bồ Tát thanh tịnh đạo tràng. Cái tâm ngay thẳng chính là đạo tràng, là cái môi trường tốt, là cái chỗ hành đạo của Bồ Tát. Mình gọi chùa là đạo tràng, nhưng nếu mình biết mà ứng dụng cho giỏi thì nhà mình cũng là đạo tràng. Lúc nhỏ tôi học cái bài kệ chú khi ngồi: chánh thân đoan tọa đương nguyện chúng sanh, tọa bồ đề tòa tâm vô sở trước. Nghĩa là chánh thân đoan tọa là vững thân, vững mình, ngồi thật là ngay, phát khởi cái tâm lành, nguyện cho tất cả mọi người, nguyện cho mình và mọi người được cái gì? Ngồi tọa bồ đề. Ngồi tọa bồ đề, lòng không vướng mắc. Lúc đó tôi không hiểu, mà thật ra không dám hỏi. Không hiểu mà cũng không dám hỏi nữa. Một thời gian sau, trong khi đi công phu khuya, sướng cái bài tọa bồ đề tòa đại phá ma quân, tự nhiên tôi ngộ ra. Ngộ đây không phải chứng như các tổ đâu. Nếu mà tôi mà chứng như các tổ, bây giờ tôi không ngồi đây đâu, ở bàn thờ. Ngộ là thế này, hiểu ra. Mình ngồi ở chỗ nào mà thân tâm có mặt, mình ngồi ở nơi đó mình không bị vướng mắc, không bị trói buộc, không bị kẹt, không bị vướng, không bị mắc, không có bị chấp trượt, thì đó là cội bồ đề của mình. Cội bồ đề bên Ấn Độ, cội đó là cái cội bồ đề của Đức Phật Thích Ca. Nếu có cơ hội mình đến, mình đảnh lễ để mình được tiếp cận với cái nơi kỷ niệm ngày xưa mấy ngàn năm về trước Đức Thế Tôn đã ngồi ở đây mà giác ngộ. Nhưng những người nghèo không có tiền rồi không có đi Ấn Độ được, chẳng lẽ suốt đời không có cội bồ đề? Ngồi ở gốc trứng cá, ngồi ở gốc cây xoài, ngồi ở cây mận, ngồi ở chỗ nào mà tâm không vướng mắc thì đó là cội bồ đề của mình. Mình cũng có cội bồ đề của mình. Ở chùa Viên Giác, ngày xưa trước chùa có cây bồ đề. Ngày xưa tôi ở bên chùa Viên Giác, trước chùa có cây bồ đề, Hòa Thượng Hồng Tịnh trồng rất là lâu. Thời gian sau, rễ bồ đề là rễ bàn mà, nó ăn, nó bứng vách tường lên. Nó làm mấy cái vách tường, mấy cái gờ xây nó bắn nổi lên, bị cái rễ nó ăn, nứt tường. Vạn bất đắc dĩ phải đốn cây bồ đề đó đi. Nhiều người họ nói, sao thầy dám đốn vậy? Cây bồ đề của Phật. Tôi nói bồ đề của Phật nó không thích hợp với cái đất của tôi, nó làm sập chùa, cho nên tôi dời đi. Nói chuyện vui thôi. Trở lại vấn đề, chúng ta ngồi, ngồi xuống chỗ nào thì chỗ đó phải là, làm thế nào để mình thiết lập được đó là cái bồ đề tòa của mình. Tại vì mình ngồi đó, tâm mình không vướng mắc, tâm mình không bị kẹt vào một quan niệm, một tập quán, không bị vướng vào một giáo điều, một cái tư tưởng. Đó là mình có cái tuệ giác. Bồ đề là giác đạo, tức là con đường tỉnh thức. Mà mình ngồi xuống, ngồi xuống chỗ nào với cái tâm thật tỉnh, có tuệ giác hiện hữu, và mình không bị kẹt, mình dùng cái tuệ giác để mình nhìn thấy và mình hiểu được cái sự thật của vấn đề, mình không còn bị trói buộc nữa, thì nơi đó là cội bồ đề của mình. Khi hiểu như vậy, tự nhiên lúc đó tôi ngẩn người ra trong cái lúc tán, và từ đó về sau tôi thấy rất là hạnh phúc, rất là vui. Ngồi đâu cũng được hết, trước cũng được, sau cũng được, bên hành lang cũng được, bên lối đi cũng được. Bởi vì tâm an thì thân an, ngồi đâu cũng an. Mà tâm bất an rồi á, thì đặt lên trên này nè, ngồi cũng bất an như thường. Cho nên á, cái oai nghi rất là quan trọng. Thì muốn được như vậy, trước tiên mình phải tự khép mình vào cái khuôn khổ của cái giới luật. Thành ra giới luật nó không phải là một cái giáo điều gì cả, mà nó là cái phương tiện để phòng hộ, giúp cho mình dần dần đi đứng ngồi nằm đều có khả năng chế tác ra đạo lực. Có nhiều người nói đến chùa làm công quả cho có phước, đến chùa làm công quả cho có công đức. Bây giờ thử hỏi, phước là cái gì? Công đức là cái gì? Thì bà đó có phước, con bà ngoan ngoãn, nhà cửa sang trọng, tiền bạc lắm tủ đầy rương, bà có phước. Thực ra chưa hẳn. Phước là cái gì? Công đức là cái gì? Ở cái chỗ thấp hèn mà mình không bị thấp hèn. Ở cái chỗ vướng mắc mà mình không bị vướng mắc. Ở cái chỗ phàm tình mà mình vượt lên thánh, vượt lên hiền. Cái khả năng đó là phước, là đức. Cho nên trong khi công quả hàng ngày, nói thì cũng xin sám hối các vị phụ nữ ngồi dụm lại hay nói chuyện đó. Mà nói hết chuyện đạo thì không có bao nhiêu, cái bắt qua chuyện đời, bà đó, cái thằng nọ, cái con kia. Với một cái tâm niệm như vậy thì lặt rau, nấu cơm, nêm vào trong đó những cái gia vị toàn là phiền não, ăn độc tố. Cho nên á, làm như vậy thì gọi là công quả, nhưng thật ra không có công đức. Tại những cái chuyện thị phi đó nó làm tiêu tán cái năng lượng của mình. Cho nên quý Phật tử, làm thế nào để trong những cái thời khóa, trong những cái sinh hoạt, chúng ta đến chùa, chúng ta tu tập, làm thế nào để mỗi ngày mình đều chế tác ra được cái công đức. Cái sức mạnh của tuệ giác, của đạo lực đó đó, giúp cho mình chuyển hóa được nghiệp lực. Cái đó là công đức. Chỉ là nói khác đi thôi. Năng lượng, đạo lực, công đức, phước đức, nó là một. Chẳng qua đứng về cái vị trí này, người ta dùng ngôn ngữ này, đứng ở vai trò kia họ nói ngôn ngữ kia thôi, chứ không có gì. Hằng ngày tu tập cũng vậy, tụng kinh, niệm Phật, lại Phật, kinh hành. Quý Phật tử phải làm sao? Phải thu nhiếp thân tâm về một chỗ. Thì trước tiên chúng ta phải khép mình trong cái giới luật. Giới luật ở đây là đi phải trang nghiêm, đứng phải trang nghiêm. Có những cái đạo tràng mình thấy mình rất là cảm phục, đông thế này nhưng mà yên lặng. Nhưng mà yên lặng đấy, xong đến chừng mà pháp hội thời khóa xong, vừa bước ra khỏi chánh điện, mình vẫn giữ được cái năng lượng tu tập. Tại vì tâm mình đó và thân của mình luôn luôn thực tập chánh niệm, để mình nhận diện và ý thức được cái gì đang có mặt và nó xảy ra cái gì, để mình biết phải dừng lại hay là phát huy nó. Cho nên đi kinh hành là cái phương pháp để mình không bị máu nó tụ, nó ngăn. Cho nên đi thật là nhẹ nhàng, hai tay chấp ngay ngực, đừng có đưa cao quá, đừng có để thấp quá, hai tay ngay trái tim của mình. Tôi được Hòa Thượng Viện Chủ cho biết là trong cái sinh hoạt đạo tràng Pháp Hoa đó, chúng ta chấp hai bàn tay thì nó có cái ý như thế này: hai ngón cái thì mình đè nhau. Nếu như mình chấp tay mà cái ngón phải nó đè ngón cái, là ý nói là phát huy cái đức tính tốt, phát huy cái điều thiện, lấy cái thiện làm tiền đề cho sinh hoạt, tức là đề cao cái tính thiện, cái việc tốt. Thì cái ngón cái tay cái của bàn tay phải mà nó đè lên cái ngón tay cái của bàn tay trái, đó là ý là phát huy cái tính thiện, lấy thiện làm tiền đề để nói năng, suy nghĩ, hành động. Nhưng nó còn một cách nữa là chấp tay. Nếu cái ngón cái của bàn tay trái nó đè lên cái ngón cái của bàn tay phải, là mình giấu cái hay, cái đẹp của mình đi, không phô trương. Thì tôi nghe đến đó thì tôi mới nhớ lại Đức Khổng Tử nói là: ý cẩm thượng huynh, ô kỳ văn chi sức. Ở trong mặc chiếc áo gấm, nhưng bên ngoài lại khoác thêm chiếc áo tơi. Quý Phật tử có biết áo tơi là áo gì không? Ở đây có chắc thế hệ khoảng chừng 60-70 mới biết. Áo tơi là cái áo người ta chầm bằng cái lá, bằng lá dừa, có khi là chầm bằng rơm, bằng cỏ tranh. Họ chầm lại rồi cái cổ nó vốn lại khi đi ngoài ngoài mưa đó, trên này đội nón thì họ khoác áo lên rồi họ chùm cái dây lại, nó như cái áo choàng á, nhưng mà được làm bằng ở miền Nam thì hay làm bằng lá dừa hoặc là bằng cỏ tranh, miền Trung thì họ làm đó, cái áo đó gọi là áo tơi để đi gió đi mưa. Thì Đức Thánh Khổng nói trong mặc áo gấm nhưng mà ngoài khoác thêm cái áo tơi nữa, tại vì không muốn phô trương cái văn vẻ của gấm, để hòa quang đồng trần, che cái ánh sáng của mình lại để mình hòa vào trong cuộc đời. Cho nên khi nếu như chúng ta chắp tay mà ngón cái bên trái chúng ta áp vào cái ngón cái bên phải là ý như vậy. Nếu chúng ta dùng cái ngón cái bên phải để áp vào ngón cái bên trái là phát huy cái tính thiện. Thật ra ngón nào đè ngón nào cũng được, thành Phật không phải ở chỗ này, nhưng mà các tổ đưa ra như vậy để nhắc nhở mình khi mình chấp bàn tay lại là tâm mình có pháp. Nhiều khi chúng ta mặc áo pháp nhưng thật ra tâm chúng ta không có pháp. Chúng ta ngồi trong đạo tràng mà tâm chúng ta không ngay thẳng. Chúng ta niệm Phật nhưng trong niệm nó không có chất Phật. Tu như vậy, làm như vậy thì thời gian nó đi qua nhưng mà rất là uổng phí. Khi tâm mình có pháp thì tà pháp nó không có lọt vào. Tâm mình có chánh đạo thì tà đạo nó không mua chuộc được. Nhiều người đến tôi nhờ tôi, thầy em con nó bị ma nhập, anh con nó bị dông theo đủ chuyện. Tôi tức cười, mình thầy chùa chứ sao biết họ muốn mình làm việc của thầy pháp không? Thì tôi mới nói vui, tôi chỉ là các vị về cứ niệm Phật. Tôi thầy con niệm Phật dữ lắm, trì chú có niệm chú dữ lắm. Nhưng mà niệm chú nhiều, niệm Phật nhiều mà sao ma vẫn dựa, quỷ vẫn theo? Tại vì khi niệm như vậy á, có niệm thì tiếng thì có niệm Phật, nhưng tâm không có chất Phật. Vì vậy không có đủ đạo lực để mà chuyển hóa cái nghiệp lực, rốt cuộc vẫn bị oan trái vẫn vương mà thôi. Cho nên á, mỗi động tác của chúng ta đều phải hợp pháp, tức là phải đưa về chánh pháp. Bước chân cũng ở trong chánh niệm, cũng ở trong định lực, cũng ở trong cái pháp tu. Tu không phải ngồi xuống mới thiền, mà đi cũng phải thiền, nằm cũng phải thiền, đứng cũng phải thiền. Tại đi đứng ngồi nằm á, là chúng ta thay đổi động tác. Bây giờ các vị ngồi đây chứ một chập xuống rồi mình phải đi uống nước, phải làm những cái công việc cá nhân, rồi phải về nhà nấu cơm, ăn cơm, giặt đồ, đủ chuyện. Chẳng lẽ tu có nhiêu đây thôi sao? Có một tiếng đồng hồ đây thôi sao? Rồi đến tuần lễ sao đó mới trở lại đây tu nữa. Suốt một tuần lễ mình chỉ có một ngày chủ nhật là tu, còn lại thứ hai, ba, tư, năm, sáu, bảy, sáu ngày không có tu. Đem cái tỉnh quá ít, làm sao đối trị được cái động quá nhiều. Cho nên tu là một nghệ thuật. Nghệ thuật giống như đạo Bà La Môn, người ta giữ lửa, người ta không cho nó tắt. Chúng ta đến đây tu tập để nạp thêm, để chế thêm cái năng lượng. Vị này ngồi tu tập với đại chúng thì trong khi mình tu tập đó là mình sẽ tiếp nhận được cái năng lượng của đại chúng chuyển tiếp qua bên mình, đồng thời mình cũng gửi cái năng lượng của mình ra đến đại chúng. Thành ra khi cho đồng nghĩa là nhận. Rồi khi chúng ta trở về nhà, chúng ta giữ cái năng lượng này Trong khi đi đứng ngồi nằm mình cũng có thể chế tác ra thêm. Được như vậy thì ở nhà mình cũng là đạo tràng, trong khi mình đi tới đi lui cũng nhà là đi kinh hành, cũng là đi kinh hành. Tại vì trong khi mình đi như vậy á, cái chất liệu của lời dạy Đức Phật trong kinh có mặt trong trong việc làm của mình, có mặt trong lời nói của mình, có mặt trong bước chân của mình, thì đi đó cũng là kinh hành, niệm đó cũng là Phật. Và mình thấy rằng mình có rất nhiều thời gian tu tập, thời gian nào cũng là thời gian tu tập của mình, chứ không phải chỉ có đến chùa đấy thôi. Các vị có đồng ý với tôi trên quan điểm này? Nếu đồng ý thì chúng ta thực tập như vậy. Vỗ tay để tán thành, nhưng chưa hay lắm. Làm thế nào để mà sinh hoạt đạo tràng của chúng ta mỗi ngày, mỗi thêm nhiều cái đạo lực? Và mong ước của Hòa Thượng là các vị sẽ làm cái đạo tràng gương mẫu để cho các nơi khác sinh hoạt, học tập theo. Nhất là những cái dịp mà tập hợp lại như lễ Phật đản, những cái buổi lễ đông người, chúng ta còn thiếu về cái mặt trang nghiêm đó. Nên đó là cách đi kinh hành, các vị đã ghi nhận được rồi ha. Bây giờ quý Phật tử có gì muốn trao đổi trực tiếp ở đây, có gì muốn hỏi trong những cái bài nói chuyện thế này? Nếu có gì cần nói lại thì các vị cứ nêu lên, có gì cần trao đổi và đóng góp thì cũng cứ nêu lên. Nghi lễ thì nó có mặt ở khắp mọi nơi, không phải chỉ đến lúc cúng bái thôi nha, mà nó luôn luôn có mặt trong mọi sinh hoạt. Nếu mình biết ứng dụng như vậy thì nghi lễ cũng là một cái mật hạnh, cũng là một cái pháp tu. Yên lặng hết, chắc ngộ hết rồi. Thật ra mình dùng cái từ ngộ đây nó hơi lạm dụng, nhưng mà tôi nghĩ rằng mong các Phật tử tư duy những điều tôi trao đổi, rồi trong khi thực tập á, chúng ta mới phát hiện được còn những cái nó lấn cấn lắm cả. Thì học nghi lễ không phải là lý thuyết mà học ứng dụng. Các tổ nói học nghi lễ là làm tướng, cho nên làm tướng phải ra trò. Ai cũng yên lặng, chỉ có cái mình sướng lên, chỉ có một mình uyển chuyển trước đại chúng thôi, mà mình không ra trò thì coi vậy là hỏng. Cho nên học nghi lễ là học làm tướng. Vì vậy mà cái hình tướng á, chúng ta trang nghiêm, nó là hình thức. Hình thức trang nghiêm thì nó làm cho người ta chú trọng đến cái nội dung, người ta để ý đến cái nội dung. Hình thức không làm nên nội dung, nhưng qua hình tướng khiến cho người ta phải để ý đến cái nội dung. Sự và lý bao giờ nó cũng nhịp nhàng với nhau, tính và tướng bao giờ nó cũng phải quyện với nhau. Cho nên cái điều trước tiên là quý Phật tử phải ý thức ghi nhận từng cái tiếng khánh, tiếng mõ, tiếng chuông. cái lạy hôm trước đã thực tập rồi nhưng mà chưa mời ứng dụng. Hôm nay chúng ta nói về cái đi kinh hành. Thì buổi sau chúng ta sẽ mời các Phật tử lên đây để thực tập với mấy thầy. Rồi sau đó chúng ta sẽ học thêm những cái cách mà giữ nhịp, đánh pháp khí để mà giữ cái trường canh trong khi tụng niệm, và học cách luyện giọng trong khi trì tụng. Được như vậy thì tự nhiên nó đi vào quy củ và cái pháp hội của chúng ta nó sẽ đẹp. Quý Phật tử, một lần nữa xin hỏi lại là các vị có gì cần trao đổi ở đây không? Cần hỏi lại không? Năm vóc. Dạ. Năm vóc là đầu, hai tay và hai chân. Khi năm vóc lại sát đất á, thì chúng ta phải lại đầu, tay, cánh giỏ và cái gối chân ta nó phải chạm đất. Ngũ thể đầu địa, chữ đầu tức là gieo xuống. Khi mình lại, nhiều khi các vị lại không có đúng tư thế như vậy á, thì cái người mình nó bị vòng lên ở phía sau thân. Và như vậy máu của chúng ta nó đổ dồn về trên đầu. Nếu những vị nào mà bệnh mà tăng xong thì nhiều khi trư tế phủ phục đó không lâu được. Cho nên khi lại cái trở lại cái lễ xuống á, thì cái tay mình phải chạm đất trước khi đầu gối chạm. Và khi cái thân mình xuống thì hai bàn chân của mình đằng sau nó phải duỗi ra, chứ nó không có chồm, nó không chống, duỗi ra. Cái xương cùng của mình phải đặt lên trên đó. Khi duỗi ra thì xương mình nó mới rạp đầu xuống. Khi đầu vừa chạm xuống, hai tay mình chải lên, mở ra, chạm được. Trong cái tư thế phục phục như vậy, cái người mình nằm rạp lại được như vậy á, cái cơ địa ở bụng nó dần dần nó sẽ không có mở nữa. Cho nên tu tập nó vừa là một cái tư thế thân và tâm đều có an lạc hết. Xin sám hối người nào mà cái bụng to quá đây, lại không có được như vậy, nhưng mà mình cố gắng dần dần lại Phật, vừa tăng trưởng công đức, vừa lại cái cơ cái thao tác nó giúp cho cái bước đi, cái quỳ xuống đứng lên của mình nó linh hoạt, nó không bị lão hóa. Thì đó, năm vóc sát đất các vị rõ. Ở nhà đó nên tập, tại vì không có ai coi, mình không mắc cỡ. Bây giờ mà nếu mời các vị lên đây, nhiều người chưa quen, nó lúng túng rồi, nó mắc cỡ. Ở nhà tập, tôi lúc nhỏ tôi cũng tập. Hồi đó Hòa Thượng dạy tôi đó, Hòa Thượng ông dạy tán đó, ông bảo là ông phải nhìn trước gương đó mà ông tán. Tán như thế nào để cái mặt nó hoan hỷ, tán như thế nào để cái mặt nó không có bị căng, không trợn mắt, không có gân cổ đấy. Thế là trước mặt gương tán. Mình phải tu tập thôi, không ai sanh ra là thánh nhân liền đâu, cũng phải học, cũng phải sửa, rồi dần dần nó được. Cho nên ở nhà các vị tập lại, mình vừa lại Phật mà vừa lại ha, thì dần dần các vị sẽ tự nhiên cái thao tác nó nhuần nhuyễn, thao tác nó nhuần nhuyễn. Một tuần lễ 6 ngày chúng ta tập được mà. Và cái nghi thức khai mỏ của Phật giáo chúng ta thì các vị biết là nó có đến ba miền Bắc, Trung và Nam. Vì vậy nó có những điểm dị, những điểm đồng, nhưng mà đại đồng tiểu dị, cái đồng giống nhau thì nó đều như hết á, chỉ có một vài điểm khác thôi. Thì buổi sau tôi sẽ hướng dẫn quý Phật tử thực tập cái cách vô chung mỏ. Nó có cái nguyên tắc của nó. Khi mình nắm được nguyên tắc thì dù mình thấy miền Bắc đánh như vậy, miền Trung đánh như vậy, miền Nam đánh như vậy, nhưng mà không có khác. Vấn đề là môn đình nó thuộc về hệ phái nào, miền nào. Thí dụ đạo tràng chúng ta thuộc về cái nghi lễ của miền Nam thì có cái phong cách như thế này. Về nghi lễ truyền thống thì không thể bỏ hết của miền Trung, miền Nam để học theo miền Bắc thôi. Và ngược lại, miền Bắc, miền Trung cũng không thể bỏ cái truyền thống của người ta để học cho miền Nam thôi. Truyền thống thì miền nào phải giữ. Nhưng mà nghi lễ đại chúng thì chúng ta sẽ có một cái nhất quán. Thống nhất một cái điểm nào, ví dụ về văn bản, về kinh văn, dù miền Bắc sướng nhưng Trung Nam vẫn nghe, vẫn hòa theo được. Thì cái trở lại cái cách vô chung mỏ thì cái đó nó không có cái gì lạ. Chẳng qua các vị chưa học cái nguyên tắc như là khởi tam, diệt tứ, lôi thất, đã thập. Thành ra mình nghe nó rối xi, 7 tiếng khi 14 tiếng vân vân. Buổi sau tôi sẽ hướng dẫn cái điều này. Thì hôm nay thôi chúng ta tạm ngưng ở đây. Cầu Phật gia hộ cho đại chúng có nhiều sức khỏe và tu tập để lúc nào và ở đâu mình cũng có nhiều hạnh phúc an lạc. Xin thỉnh đại chúng đứng dậy.